là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Văn Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa đông xuân. Tiếp đó là phản ánh Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nỗ lực hướng tới sự hài lòng của người dân. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ đón nhận bằng công nhận xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Minh Quán là xã vùng 2 của huyện Trấn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đến nay xã luôn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt 18 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước 5,5 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 2,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 8,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,25 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,26%, 100% hộ có nhà kiên cố. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, công tác vệ sinh thu gom xử lý chất thải thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Minh Quán đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Minh Quán tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, để nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Minh Quán ngày càng giàu. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên và xã Minh Quán đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại huyện Lục Yên, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn vệ sinh lao động của ngành đã được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2022 giảm 0,70% so với năm trước. Tuy nhiên, sự cố lưới điện vẫn còn xảy ra 629 vụ. Hội nghị cũng đã thảo luận nêu rõ những khó khăn tồn tại trong quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện, bàn có nhiều giải pháp tích cực trong quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn vệ sinh lao động năm 2023, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị như đẩy mạnh tập huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các cán bộ công nhân, thực hiện nghiêm ngặt về an toàn trong vận hành và an toàn lao động, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang đường dây lưới điện để giảm sự cố, có phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão lũ, phòng chống tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện năm 2022. Ký cam kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 80 hợp tác xã, trong đó khuyến khích xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Cùng với đó, tỉnh cũng phấn đấu thành lập mới 300 tổ hợp tác trở lên, khuyến khích các tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành hợp tác xã. Có ít nhất 61% tổng số hợp tác xã đang hoạt động đạt từ loại khá trở lên. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt 63 triệu đồng một người một năm trở lên. Đối với tổ hợp tác đạt 45 triệu đồng một người một năm trở lên, tạo việc làm cho khoảng 9.600 lao động thường xuyên cho các hợp tác xã. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng đến chất lượng, đã có phần đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022 đạt 5,95%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 6 trong 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy 18.970 ha lúa. Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 12.000 ha, đạt trên 65% diện tích. Để đảm bảo cho diện tích lúa đông xuân sinh trưởng phát triển tốt, các huyện thị thành phố trong tỉnh cần theo dõi diễn biến thời tiết để chỉ đạo người dân gieo cấy vào thời điểm thích hợp. Với sự chủ động của người dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nên đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 12.000 ha lúa, đạt trên 65% diện tích. Số diện tích còn lại cũng đang được nhân dân tích cực cấy và dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 20 tháng 2. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các địa phương tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống rét kịp thời cho mạ và lúa.
Vụ đông xuân 2022-2023, huyện Văn Yên gieo cấy 2.970 ha lúa. huyện đã chỉ đạo vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Chiêm HT1. Đặc biệt các xã vùng Đại Phú An bố trí 100% diện tích lúa thuần gieo cấy bằng giống lúa Hương Chiêm. Tiếp tục trồng thử nghiệm một số giống lúa mới như ST25 tại một số xã trên địa bàn huyện. Các xã vùng cao sẽ đưa 70% diện tích gieo cấy bằng giống lúa lai gồm Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, 30% sẽ được giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như Hương Chiêm HT1, TBR225, Gio02, Thiên Ưu 8. Đồng thời vận động nông dân ứng dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp 4 đúng. Các hộ nông dân đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy, đảm bảo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.500 ha lúa xuân tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Quương, Mậu Đông, Xuân Ái, Yên Hợp, đảm bảo về cơ cấu giống và đúng khung lịch thời vụ. Hiện nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa sau cấy.
Năm 2022, toàn tỉnh có gần 80.300 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân. Phục vụ cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, duy trì kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế điện tử và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, năm 2023 Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các sở ngành, bảo đảm thông suốt, chính xác, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan đơn vị và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông đến người tham gia bảo hiểm y tế về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, rà soát cập nhật thông tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người dân, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của ngành, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn.
Vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2, Công an thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai em nhỏ đi lạc tại khu vực dốc đỏ thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Trần Phú. Qua xác minh, hai em nhỏ nói trên là Hà Quang Thủy, sinh năm 2009, và Hà Hoàng Thiên, sinh năm 2013, địa chỉ thường trú tại thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn. Sau khi liên hệ với gia đình hai em nhỏ, đến 23 giờ 50 phút cùng ngày, Công an thị trấn đã bàn giao cho hai em về gia đình an toàn.
Thưa quý vị, theo kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy, đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới các chủ tàu, người điều khiển phương tiện thủy, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phối hợp với các ngành chức năng chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách ngang sông. Do đó, trong thời gian hơn 3 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, đội đã phát hiện xử lý 28 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, xử phạt với số tiền 70 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện thủy. Với các hành vi như chở quá vạch mớn nước an toàn, chở quá số người quy định, vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và các hành vi vi phạm khác.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ về sản xuất nông nghiệp từ thiên tai, bệnh dịch, song với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng, những ngày này, bà con nông dân ở các địa phương của huyện Văn Yên đã chủ động xuống đồng gieo cấy lúa xuân đảm bảo khung lịch thời vụ.
Tại các cánh đồng của xã An Thịnh, không khí lao động của bà con nông dân xuống đồng cấy lúa xuân rất khẩn trương. Cũng như nhiều gia đình khác trong thôn Đồng Tâm, gia đình chị Nguyễn Thị Nhâm, ngay sau khi ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, gia đình đã tranh thủ thời tiết nắng ấm huy động toàn bộ nhân lực bố trí đổi công để cấy hết diện tích lúa xuân theo đúng lịch chỉ đạo. Chị Nguyễn Thị Nhâm, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà chị thì là làm ruộng thì là cấy năm sào mà là cấy giống lúa chim hương. Còn nhờ hôm nay là cấy thì nhờ anh em cấy là một buổi là xong thôi. Sau khi cấy thì chúng tôi cũng bổ sung cái lượng phân để cho nó phát triển tốt. Còn ốc mà nó nhiều, ốc yêu vàng thì chúng tôi sẽ quãi thuốc ốc. Còn nếu nó không chết hết, nó nhiều nước thì chúng tôi lại phun thêm.
Vụ đông xuân năm 2022-2023, xã An Thịnh phấn đấu gieo cấy 230 ha lúa nước, trong đó lúa thuần vẫn được xã xác định là giống chủ lực chiếm 70%, còn lại là giống lúa lai. Vụ xuân này, xã An Thịnh tiếp tục duy trì trên 115 ha giống chiêm hương tại khu vực cánh đồng thôn Đồng Tâm, trung tâm làng lớn. Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân Quý Mão, xã An Thịnh đã chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy hoàn thành toàn bộ diện tích lúa đông xuân. Ông Nguyễn Văn Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Đối với Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh cũng đã triển khai xuống các cơ sở thôn với bà con nhân dân về cái khung lịch thời vụ, và đặc biệt là sau những ngày vui Tết đón xuân thì đã triển khai xuống bà con nhân dân gieo cấy. Đến thời điểm này thì cơ bản đã đảm bảo theo đúng cái tiến độ đã đề ra. Cho đến thời điểm này thì địa phương đã hoàn thành cái việc gieo cấy và người dân, bà con nhân dân thì đang tập trung áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây lúa sau khi cấy.
Ở xã Mậu Đông, ngay sau những ngày vui Tết đón xuân Quý Mão, bà con nông dân đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân với niềm vui phấn khởi sẽ giành vụ đông xuân thắng lợi. Các hộ nông dân trên địa bàn đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy đảm bảo đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến nay, xã đã cơ bản gieo cấy xong 90 ha lúa xuân. Hiện bà con nông dân trong xã đang tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc phòng chống sâu bệnh hại lúa non, giúp cây lúa bén rễ, hồi xanh nhanh và tạo đà cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Kỳ, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà tôi có 5 sào ruộng, thì hiện nay là chúng tôi đã gieo cấy xong cho đúng thời vụ. Và các biện pháp để kỹ thuật để chăm sóc bây giờ là chúng tôi phải xem ốc bươu vàng, rồi dặm, rồi là chăm sóc lấy nước cho đủ mật độ nước để đảm bảo cho cây lúa phát triển. Để giữ ấm cho lúa sau cấy này chúng tôi phải giữ nước. Mà mức nước không được cao quá mà chỉ từ 5cm trở lên để giữ cho ấm gốc lúa. Nếu để nước ít thì nó ảnh hưởng, lúa sẽ bị rét. Trước đó thì là gia đình tôi cũng chuẩn bị nhân lực để khi thời tiết ấm nên là cấy cho đúng thời vụ.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy 2.970 ha lúa nước. Trong sản xuất, huyện đã chỉ đạo vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Chiêm, HT1. Đặc biệt, các xã vùng Đại, Phú An bố trí 100% diện tích lúa thuần được gieo cấy bằng giống lúa Hương Chiêm. Tiếp tục trồng thử nghiệm một số giống lúa mới như ST25 tại một số xã trên địa bàn huyện. Các xã vùng cao sẽ đưa 70% diện tích gieo cấy bằng giống lúa Lai gồm Nhị Yêu 838, Y Hương 305, 30% sẽ đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như Hương Chiêm HT1, TBR225, Z02, Thiên Yêu 8. Đồng thời vận động nông dân ứng dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp 4 đúng. Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân, bà con nông dân huyện Văn Yên đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân với niềm vui phấn khởi sẽ giành vụ đông xuân thắng lợi. Các hộ nông dân trên địa bàn đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến nay toàn huyện đã gieo cấy được 1.500 ha lúa xuân, tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Cuông, Mậu Đông, Xuân Ái, Yên Hợp, đảm bảo với cơ cấu giống và đúng khung lịch thời vụ. Hiện nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa sau cấy. Ông Phạm Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Để tập trung chỉ đạo với việc thực hiện cái gieo cấy lúa nước theo đúng cái khung thời vụ thì địa phương đã chỉ đạo vận động người dân đấy tổ chức làm đất để sẵn sàng thực hiện cái gieo cấy, và đến thời điểm hiện tại thì đối với địa phương xã thì 100% cái diện tích lúa nước trên địa bàn xã thì cũng đã hoàn thành cấy xong theo đúng cái cơ cấu cũng như là giống của huyện đã hướng dẫn, trong đó thì là cái cơ cấu lúa Lai là 60% và lúa thuần là 40%. Đấy thì sau khi người dân thực hiện xong thì giờ địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo để hướng dẫn người dân các cái biện pháp chăm sóc cái lúa sau cấy, và cũng hướng dẫn người dân là chỉ đạo hướng dẫn người dân là thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm những cái bệnh trên lúa để có cái biện pháp phòng trừ, trong đó thì như cái phòng chống cái ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ cũng như là bệnh đạo ôn và bọ xít. Đấy, trong đó thì cái đặc biệt là cái ốc bươu vàng thì cái thời điểm sau cấy là khoảng 20 đến 25 ngày là sẽ phát triển rất là mạnh. Thì cái này nếu như không có cái biện pháp phòng trừ kịp thời thì sẽ là ảnh hưởng rất là nặng, nên là cũng chú trọng chỉ đạo hướng dẫn người dân đấy các cái biện pháp bắt, đặc biệt là cái ốc trưởng thành thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp là bắt để tiêu hủy Còn những cái ốc non cũng như là trứng mà chúng ta chưa không bắt được thì sẽ hướng dẫn người dân để phun các loại thuốc để phòng cái ốc bướu vàng.
Ở các xã vùng thượng huyện như An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống, vật tư phân bón để sẵn sàng bước vào vụ sản xuất mới. Hiện tại bà con nông dân ở các xã đã cày bừa làm đất gieo mạ, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh, chăm sóc mạ, tạo đà cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt khi đưa ra gieo cấy. Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi do trên địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt rét đậm và rét sâu, huyện Văn Yên nêu cao quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt, năng suất, diện tích và sản lượng, góp phần đắc lực vào việc đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững tốc độ cũng như giá trị kinh tế ngành nông nghiệp của huyện.
Quý vị đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình luôn chú trọng đổi mới phong cách phục vụ người bệnh, thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công tác chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, rút gọn các bước trong quá trình khám chữa bệnh để trung tâm thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của bệnh nhân.
Mặc dù chỉ có 6 cán bộ y bác sĩ, nhưng hàng ngày, khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phải tiếp đón hàng chục lượt bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Song các y bác sĩ ở trung tâm không chỉ chú đáo trong đón tiếp mà còn rất nhiệt tình trong công tác chuyên môn như thăm khám, cung cấp thuốc đầy đủ đúng giờ ngay tại giường bệnh. Bà Nguyễn Thị Tơ, người nhà bệnh nhân chia sẻ:
được các bác sĩ ở khoa điều trị cho mẹ tôi thì tôi rất yên tâm, bởi thứ nhất là thuốc thang thì kịp thời, hai nữa là sự chăm sóc thì ân cần của các bác sĩ cho đến điều dưỡng cho đến các cô nhân viên phục vụ ở đây chăm sóc tận tình và tôi cảm thấy là rất yên tâm.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình hiện có 235 cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế, trong đó tuyến huyện là 125 người, tuyến cơ sở là 110 người. Thời gian qua, với quan điểm lấy người bệnh là khách hàng đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình luôn tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Trong công tác khám chữa bệnh, tôn trọng thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh, nên đem lại sự hài lòng tin tưởng cho người dân. Ông Đặng Hữu Tiên, thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành cho hay:
hôm nay tôi xuống bệnh viện trung tâm huyện Yên Bình tôi khám bệnh, bác sĩ rất là tốt, nhiệt tình hướng dẫn bệnh nhân chúng tôi khám bệnh rất chu đáo chăm chỉ, tôi rất hài lòng.
Tại khoa khám bệnh đang là thời điểm giao mùa nên số bệnh nhân ở đây khá đông, trung bình mỗi ngày phải đón tiếp gần 100 bệnh nhân. Vì vậy, ban giám đốc trung tâm đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí đội ngũ y bác sĩ để thăm khám cho bệnh nhân. Đặc biệt, tránh gây phiền hà ách tắc khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh, rút ngắn quy trình khám bệnh từ 10 bước xuống còn 6 bước. Trung tâm đã cải cách hệ thống trả kết quả xét nghiệm một cách tự động, giảm tối thiểu bệnh nhân phải chờ đợi lâu, giải quyết bệnh nhân đến khám trong buổi, không hẹn bệnh nhân hôm sau. Cùng với đó là sự chăm sóc chu đáo tận tình của các y bác sĩ, nên nhiều bệnh nhân đến trung tâm trong tình trạng nguy kịch như huyết áp tăng, trụy tim mạch hay viêm phổi cấp đều được cấp cứu kịp thời và chăm sóc chu đáo. Bác sĩ Vũ Thị Thắm, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình chia sẻ:
đối với lại là một người bác sĩ như chúng tôi, cái việc hướng tới sự hài lòng của người bệnh đầu tiên là cái việc mà khi tiếp xúc với người bệnh là chúng tôi cũng rất là nhã nhặn, ân tình và chu đáo, cởi mở với người bệnh, bởi vì người bệnh đến với chúng tôi cũng là một cái mà người ta cũng rất là vất vả để đến đây được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng luôn luôn để học hỏi, để trao dồi kiến thức chuyên môn và làm sao để có những cái kiến thức mà nó xác thực với người bệnh, giúp cho bệnh nhân có một cái kết quả điều trị tốt, chính xác và công bằng.
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất như nhà làm việc, nhà điều trị của các khoa phòng, lắp đặt hệ thống nước tinh khiết nóng lạnh miễn phí, Trung tâm Y tế Yên Bình còn được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cắt lớp đa dãy, chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu màu 4D, hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn, gian phẫu thuật nội soi ổ bụng, dạ dày, tai mũi họng. Song song với đó, ban giám đốc trung tâm còn luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, như thường xuyên cử cán bộ đi học các lớp tập huấn tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh, tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ trong từng khoa phòng, thực hiện việc kết nối hội thảo trực tuyến với các bệnh viện tuyến trên như Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Viện E. Nhờ chủ động nâng cao trình độ chuyên môn và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là đổi mới phong cách thái độ phục vụ, trong năm 2022 và tháng 1 2023, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã khám chữa bệnh cho trên 160.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 10.000 lượt người. Ngoài ra, hàng năm trung tâm còn tổ chức từ 2 đến 3 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người nghèo. Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hàng tháng, quý, Trung tâm Y tế Yên Bình đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân làm tốt chuyên môn, kịp thời chấn chỉnh đối với những cá nhân có biểu hiện vi phạm thông qua ý kiến phản hồi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Liều Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh, thì chúng tôi trong đó thì tập trung nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt cái quy tắc ứng xử giao tiếp của người cán bộ y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn bằng các cái hình thức như là đào tạo ở các tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hệ thống phần mềm khám chữa bệnh cũng như là kết nối với các cái hệ thống phần mềm khác để làm sao đấy đảm bảo cho cái công tác khám chữa bệnh được nhanh nhất, rút ngắn cái thời gian bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Đẩy mạnh cái công tác truyền thông với nhiều hình thức, đó là truyền thông gián tiếp hoặc truyền thông trực tiếp để đưa đến cho những người dân và người bệnh đến khám chữa bệnh biết được những dịch vụ kỹ thuật, trình độ chuyên môn cũng như là phạm vi hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã thực hiện được để người dân được tiếp cận và được sử dụng các cái dịch vụ kỹ thuật Trung tâm Y tế hiện có và có cơ hội điều kiện để tiếp cận với những trang thiết bị kỹ thuật cao hơn cũng như là các bác sĩ giỏi khi có sự hỗ trợ của tuyến trên đến với Trung tâm Y tế.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Giờ đây, không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ y tế, bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Từ đó, giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương huyện Yên Bình ngày càng phát triển nhanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Vừa qua, thôn Xà Đèn, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ đã được tỉnh Yên Bái đầu tư hạng mục chỉnh trang đoạn đường dạng tre thuộc khu du lịch Xà Đèn, góp phần cải thiện môi trường thôn bản, xây dựng làng bản sáng, xanh, sạch đẹp.
Cẩn thận thu gom rác thải, nhắc nhở mọi người xả rác đúng nơi quy định là công việc mà chị Đinh Thị Toán, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nhiều năm nay, đặc biệt từ khi đoạn đường dặng tre trong thôn được chỉnh trang xây dựng. Chị Đinh Thị Toán, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nhà nước đầu tư làm dặng tre này thì tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Ngày nào tôi cũng tranh thủ thời gian để quét dọn những cái dặng tre này, lúc mới mong muốn là cho đường làng ngõ xóm nó sạch sẽ hơn.
Mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm, giới thiệu và bảo tồn văn hóa từ lâu đã được cấp ủy chi bộ thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi hết sức chú trọng. Do đó, khi được tỉnh Yên Bái đầu tư hạng mục chỉnh trang đường dạng tre, khu du lịch bản Xà Rèn, người dân nơi đây rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Không những tự nguyện giải phóng mặt bằng, dọn dẹp cây cối, hoa màu, công trình xây dựng, mà còn góp công góp sức trồng hoa, vệ sinh môi trường để tuyến đường ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Chị Điêu Thị Thanh Huyền, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi được nghe tuyên truyền của Ủy ban Nhân dân và thôn bản để cải tạo và trang hoàng lại cái bụi tre này thì riêng bản thân em và gia đình và các hộ sông thôn bản rất vui và phấn khởi. Là một trong những hộ gia đình sống trong bản thì riêng cá nhân em và gia đình cũng luôn thường xuyên vệ sinh.
Thực tế khẳng định, việc khai thác có hiệu quả bản sắc văn hóa kiến trúc nhà ở danh lam thắng cảnh đã góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi nói riêng và thị xã Nghĩa Lộ nói chung phát triển. Hiện toàn thôn có 5 hộ làm du lịch cộng đồng hiệu quả với mức thu nhập đạt từ 100 đến 300 triệu đồng một năm, từ đó cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương. Bà Điêu Thị Vân, bí thư chi bộ thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong thời gian tới này, chi bộ cũng như là thôn bản sẽ tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể nhân dân cùng giữ gìn cũng như là chăm sóc và bảo vệ để tuyến đường, tuyến dạng tre được xanh, sạch đẹp, ngày càng thu hút được khách du lịch đến với thôn bản nhiều hơn.
chỉnh trang thôn bản, xây dựng thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang mang đến sự thay đổi cho thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Với mục tiêu góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa thôn trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình tìm hiểu khám phá của du khách khi đến thị xã Nghĩa Lộ.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm mường lò trăng trong nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chén à đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân chàng,
ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm mường lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm mường lò chiến trống nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân
chàng, ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm mường lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói. Từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành. Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.